Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 55. Đào Hoa đảo chủ trước sau vẫn không rời khỏi chiếc ghế, vừa mới một chiêu giằng mặt đoạt binh khí của hai người còn đá họ nhào xa. Bọn cúp thấy vậy đều reo hò tở mở, cử động khí giới định ào ra tấn công họ Hoàng. Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh liền lật mình nhảy phất dậy gọi:
"Ê, khoan đã!"
Đoạn Trịnh Thiên Vân cố dằn nộ khí quay lại nói với Hoàng Dược Sư:
"Hoàng tướng công, bản lãnh của ngài quá ư cao cường, chúng tôi nguyện ý tôn ngài làm bang chủ của chúng tôi."
Y còn định nói tiếp, Hoàng Dược Sư đã phất tay ngắt lời:
"Bá Láp, ai thèm làm đầu sổ của đám giặc cướp chúng bày, mau đem 20 vạn lượng bạc ra nạp ngay, nếu thiếu một phần hào ta cũng chẳng thèm đâu. Ha, hư, người trên đảo toàn là của bọn ngươi, cũng đừng có mong sống sót."
Bọn cúp nghe Hoàng Dược Sư phách lối cuồng ngạo như thế, tên nào cũng nổi giận sốt gan, đồng thanh hét trên trời:
"A đại dương, để mấy ngàn anh em chúng tôi liều mạng với nó, dù nó ba đầu sáu tay chúng tôi cũng bầm nó nát như tường mới nghe."
Trịnh Thiên Dân lớn tiếng quát:
"Ê, chờ lĩnh ta, đừng có làm liều."
Lại quay sang dùng giọng ôn tồn nói với họ Hoàng:
"À, tổng giá muốn đến 20 vạn lượng bạc, bón trại cũng chẳng dám kỳ kèo, nhưng vì tiền lương khém khuyết, của dành của để cũng chỉ được có 4-5 vạn lượng mà là cùng. Hay là tướng công à?"
Hoàng Dược Sư cười nhạt bảo:
"Hay là thế nào, bắt ta đợi vài bữa nữa phải không?"
Trịnh Thương Dân đáp:
"Dạ không dám, tại hạ chỉ xin Hoàng lão sư lưu lại chơi vài hôm, đợi chúng tôi kiếm đủ số tiền dâng lên."
Hoàng Dược Sư liền nói:
"Không được, ta muốn đủ số 20 vạn lượng, hôm nay thiếu một phần cũng không có được."
Hoàng Võ Nguyên Khánh không nhịn được nỗi khùng nên nói:
"Ê đại ca, quân này chẳng thông tình lý, nói nhiều với nó làm gì, chúng ta quyết cùng liều chết lấy mạng đổi mạng với nó."
Hoàng Dược Sư cười nhạt nói:
"Ha, đồng chết với nhau phải không, được lắm."
Chàng vẫn ngồi yên trên ghế, tay trái khẽ phun ra rắc 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 mấy tiếng, luồng kình lực phách không chưởng của Đào Hoa đảo chủ quả nhiên lợi hại. Cây cột giữa trung nghĩa đường xây cất rất đơn giản, chỉ chống đỡ bằng mấy cây cột to. Tay trái phách không chưởng vừa đánh ngã xong một cây, tay phải của Hoàng Dược Sư tiếp theo cũng khoát vung ra, tức thì rắc rắc mấy tiếng, cây cột to phía bên hữu cũng theo đà tay gãy lạp hai khúc, mái ngói trung nghĩa đường mất đi sức chống lung lay sắp sập, ngói gạch chuyển mình kêu lên lách tách, các bụi trên trần nhà lớp lớp rơi xuống như mưa. Bọn cướp đâu còn lòng dạ nào ở lại, la quẳng lên chạy ùa ra khỏi trung nghĩa đường. Hai tên đầu sỏ Trịnh Võ cũng ôm đầu lủi như chuột. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp thi nhau mệnh ai nấy lủi như chó ăn vụn bột, buông tiếng cười ha hả. Vù vù thêm hai chưởng, bao nhiêu cây cột còn lại đều một lượt bị đánh gãy đôi cả. Đoạn nhúng thân mình như mũi tên xoẹt xuyên qua ra ngoài hành lang. Tiếp liền theo đấy, không đầy nháy mắt, cả tòa trung nghĩa đường sập ầm xuống mặt đất, biến thành một đống ngói vụn. Hoàng Dược Sư chỉ với 4 cái phất tay nhẹ nhàng như phủi bụi mà có thể đánh sập một tòa trung nghĩa đường hùng vĩ. Bọn cúp thế vệ tên nào cũng khiếp đảm kinh tâm, lắc đầu le lưỡi, ngầm khiếp phục sức mạnh như thần của kẻ địch. Hoàng Dược Sư vừa đặt chân xuống đất, tức thì có một số tiểu đầu một hung hăng nóng máu chẳng biết chết sống vội xông tới vung đao chém liền. Đào Hoa đảo chủ chỉ khẽ giơ tay chụp cứng bầu áo của họ thảy tốt lên cao, cả người lẫn khí giới bay thẳng lên trời rớt vào đám người đang đứng, khiến bọn chúng đè lên nhau té lõm ngõm dưới đất. Tiếp theo đó hai chân chàng thoăn thoắt, tay tả rồi đến tay hữu lưng phiên nhau chụp người này thảy lên như dồi banh, trong khoảnh khắc đã liên tiếp ném ngã hơn mấy mươi tên, té đến bu đầu sức tráng rình la inh ỏi. Hàng ngũ của bọn cướp vẹt năm vẹt ba trật tự nhốn nháo cả lên. Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh thấy Hoàng Dược Sư làm sập trung nghĩa đường của mình, lại còn xông xáo vào đám bộ hạ, bắt thảy quăng vút phùng vụt vào nhau như thảy đạn, không khỏi ối mật trào gan, bèn quát lên:
"Bây đầu, buông tên!"
Nhưng lúc ấy bọn lâu la đang rối loạn dồn cục lấy nhau, còn đâu nghe thấy lệnh của nhị vị trại chủ. Trịnh Thiên Vân giận như điên vung đao chém luôn hai tên bộ hạ gần đó và lớn tiếng quát:
"Buông tên, đầu tội!"
Bọn lâu la mới sực tỉnh, rầm rộ dương cung lắp tên bắn chĩa vào Hoàng Dược Sư. Trong khoảnh khắc, đường tên giao nhau khích trịch như bầy châu chấu. Hoàng Dược Sư thấy trận tên bay đến liền trú lên một tiếng lãnh lót, thân hình bay vọt lên cao, nhảy bổ vào đoàn người, quơ tay chộp lấy hai gã lâu la, dùng thân hình hai tên ấy làm tấm khiên đỡ tên. Không mấy chốc mình mẩy hai tên cướp vô phước kia bị ghim đầy những tên như con nhím xù lông. Hoàng Dược Sư lại vứt hai tên ấy, theo mẫn cũ chộp hai tên khác. Phương pháp đỡ tên bằng thịt sống khiến ai nấy cũng phải gục gan đều ớn lạnh. Đám giặc con ấy hết lòng nào còn bắn tên nữa, hùa nhau chạy ra ngoài đại trại thoát thân. Hoàng Dược Sư thấy lối đỡ tên bằng người sống có hiệu quả nhanh chóng, cất tiếng cười rùng rợn như tử thần hăng máu, bay mình đuổi theo, nhưng không thèm đuổi theo bọn giặc cỏ mà đuổi theo tên đầu sỏ Trịnh Thiên Vân. Trịnh Thiên Vân thấy Hoàng Dược Sư đuổi tới nơi, hồng vía như thoát ra cả bên ngoài, vội ngoặt người sang bên, hai tay vung ra một lượt tiếp theo, đẩy gập người xuống, dậm chân mấy cái, tức thì xoạt xoạt, những tiếng xé rít không khí vang lên liên tiếp. Hơn 20-30 làn ánh sáng lóng lánh nhỏ li ti như sợi bạc bay vút về phía họ Hoàng. Thứ ám khí ấy gọi là Bá Biến Phi Hoàng Đinh, một bộ môn ám khí mà Thống Hải Trường Kinh Trịnh Thiên Vân nhờ đó trấn danh khắp giang hồ dọc ngang miền Đông Hải bao năm nay. Môn ám khí Bá Biến Phi Hoàng Đinh vốn là một loại đinh đặc biệt chế biến nhỏ như sợi lông trâu, tất cả có 5 bộ, phân ra nhét trong 5 cái vòng thép bằng hình kẹp đeo trên cổ tay và hai chân. Mỗi khi muốn sử dụng chỉ cần dùng thế giao từ phiêu thân, uốn lưng gập người xuống hoặc giả một cái vỗ tay vào nhau hay phi thân, chiếc vòng kẹp mặt ấy sẽ tự động bật ra, sợi dây lò xo mắc bên trong và những mũi phi đinh lập tức được bắn vọt ra ngoài đầy khích như đám mưa bụi bay thẳng vào người đối phương. Trên những mũi phi đinh được tẩm trong những loại thuốc cực độc, lợi hại khó lường, tuyệt kỹ phóng Bá Biến Phi Hoàng Đinh của Trịnh Thiên Vân từ xưa nay tung hoành trên khắp mặt biển Đông, chưa hề thấy thất bại bao giờ. Nhưng hôm nay y biết rõ bản lĩnh của Hoàng Dược Sư quá cao cường, độc đinh ám khí của y khó hại được Hoàng Dược Sư, chỉ mong cho chàng bận tay chống đỡ một chút để y có đủ thời giờ lẫn vào đám đông thoát thân. Chẳng ngờ mưu chưa kịp thi hành thì sự việc đã xảy khác với lòng tính toán. Phi Hoàng Đinh của y vừa bay ra, Hoàng Dược Sư liền đoán được ý định của y ngay. Chàng liền dùng hai tay áo trái và phải, một phất một múa, hai tiếng vú, hai ngọn kình phong vung vút bay ra đánh nát những mũi đinh ấy, thành một đám bụi bạc rơi lả tả xuống đất. Tiếp theo đó, nhẹ lẹ như chớp xẹt ra trước thọc cổ áo của Trịnh Thiên Vân. Trịnh Thiên Vân vẫn cố gắng vùng vẫy. Hoàng Dược Sư lại dùng ngón tay giữa chọt vào khí dụ huyệt của y một cái. Trịnh Thiên Vân đau quá hét lên một tiếng như bị chọc tiết, mềm nhũn ra. Hoàng Dược Sư mới ném y xuống đất và quát: "Cái thằng giặc chó có 20 vạn lượng hay là không? Nếu không ta chặt đầu mi ra bây giờ. Muốn mất thủ cấp hay là muốn mất bạc tùy ý." Trịnh Thiên Vân bị Hoàng Dược Sư ném mạnh xuống đất, đau muốn ngất đi được. Lại nghe chàng bảo nếu chẳng đưa bạc ra thì sẽ cắt đầu thay bạc, quẳng hốc xin lia lịa: có bạc rồi, xin tha mạng tiểu nhân." Hoàng Dược Sư cười lớn bảo: "Đồ cái giặc thúi, đến bây giờ mày mới biết tính mạng đáng quý hay sao?" Nét mặt bỗng sáng lại, lớn tiếng quát: "Mau giao bạc ra đây, 20 vạn lượng, nếu thiếu một phân một hào, ta lập tức lấy mạng mi bù vào, quét sạch hết toàn trại chúng bay cho tất cả số người trên đảo này xuống dưới biển chầu hà bá ngay." Trịnh Thiên Vân dân dạ liền miệng: Tôi gọi bọn chúng đem bạc ra ngay, bảo đảm chẳng thiếu một hào." Y lại quay sang ra lệnh cho bọn thủ hạ: "Mau giao bạc cho Huỳnh tướng công đi, bảo chúng gánh đến đây mau lên." Nên rõ người xưa dùng toàn bạc nén vàng ròng để tiêu biểu giá trị vật dụng, số bạc càng to thì càng nặng nên phiền phức. Tống Trào kể 10 lượng bạc thành 1 cân, 20 vạn lạng bạc thành ra 2 vạn cân, tức là 200 tấn. Nếu theo bây giờ dùng xe vận tải loại lớn nhất để chở, ít nhất cũng phải đầy 20 chiếc chở mới hết. Huống hồ là bắt người gánh thì tối thiểu phải động viên tới 200 nhân số mới gánh xuể một lần. Trịnh Thiên Vân bên ngoài ti kêu gọi thủ lãnh mau gánh bạc đem đến.
kỳ thật là dò xét Hoàng Dược Sư xem chàng có được bao lớn bản lãnh, làm thế nào để chuyển được 200 cân bạc ròng một mình ra khỏi Hắc Phong đảo, vượt bể đến tận nơi xa. Trịnh Thiên Vân vừa lên tiếng, Võ Nguyên Khánh đã hội ý ngay, y lập tức phân phó bọn dưới đến kho tiền sau núi để gánh 20 vạn lạng bạc đem ra. Đó là thói quen của bọn cướp bể. Mỗi khi cướp đoạt được tài vật, chúng thường giấu vào những hốc núi kín đáo, rồi dùng cây cỏ nghi trang bên ngoài trở thành một kho bạc thiên nhiên kín đáo khó ai tìm thấy. Lệnh của đại trại chủ đã ban hành thì chẳng mấy chốc sau, bên ngoài cổng sân trại đã thấy lố nhố vô số người, trên vai mỗi tên nặng trĩu hai gánh bạc trắng lấp lánh như thủy tinh. Hoàng Dược Sư thầm kinh ngạc vô cùng, bọn cướp Hắc Phong đảo trong khoảnh khắc mà lấy ra 200 tấn bạc ròng không chút khó khăn, đủ thấy nơi chung các bạc vàng cướp đoạt của chúng phong phú đến bậc nào. Đang lúc chàng còn đang phân vân suy nghĩ thì 200 tên tặc đảng đã gánh đủ 200 tấn bạc để cận bên chỗ Hoàng Dược Sư đang đứng. Mọi người chăm chú nhìn Hoàng Dược Sư xem chàng làm cách nào chuyển vận cho kham. Hoàng Dược Sư cười nhạt chẳng nói chẳng rằng, đi đến mấy dòng bạc nhìn một hồi, rồi tiến gần đến chỗ Trịnh Thiên Vân đang nằm, chân đá y một cái như trời giáng. Trịnh Thiên Vân xích xoa kêu lên, ôi, tôi đã đem bạc giao cho đàng hoàng rồi, sao lại còn muốn giết tôi? Hoàng Dược Sư quát lớn, đồ chết bầm, mi đem 20 vạn lượng bạc để dưới chân ta, chẳng lẽ ta có phép tiên di sơn hải đảo đem được số bạc này ra khỏi đảo Quan được hay sao? Có mau chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền to, đem số bạc này gánh lên thuyền để ta đáp thuyền rời khỏi đảo, nghe rõ chưa? Lời chàng vừa thoát ra, không những Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh phẫn nộ cực cùng, mà cho đến những tên lâu la đầu mục trên toàn đảo cũng căm hận đến phùng má trận mày. Trong bọn có tên đầu mục tên Ngô Quy, biệt hiệu là Hải Hồ Ly, bước đến bên Võ Nguyên Khánh và nói nhỏ, nhị vị trại chủ, gã hổ hoàng này hiếp ta thấy thậm, tiểu nhân có một diệu kế, chúng ta cứ làm như vậy và đưa cái tên ngông cuồng này xuống đáy biển chầu Long Dương chẳng chút khó khăn. Võ Nguyên Khánh cao mày trầm ngâm giây lâu rồi đáp, ông, phương pháp ấy vị thất có thể thực hành, giả lại làm như thế chả quá trà 20 vạn lượng bạc kia cũng theo hắn xuống đáy biển. Hey, như vậy thì đáng tiếc lắm. Ngô Quy cố thuyết phục, e bẩm chạy chủ, 20 vạn lượng bạc ấy kể như đã mất đi đức rồi, chẳng qua nếu để mặc y đương đương chở đi như thế thì từ nay về sau ta còn uy tín đâu mà làm ăn trên mặt biển nữa. Đại Dương hãy suy nghĩ kỹ lại xem mạo hiểm như vậy có đáng làm hay không. Võ Nguyên Khánh bất đắc dĩ vuốt giận quay sang giả lả với họ Hoàng, tổng giá muốn chúng tôi nạp 20 vạn ba lạng bạc, chúng tôi đã y theo dân đủ, tổng giá lại cần thuyền chúng tôi đưa đi, chúng tôi cũng ráng chịu cho vừa lòng khách quý. Xong lè chúng tôi có một lời thỉnh nguyện là tướng công trời khỏi Hắc Phong đảo đừng làm khó chúng tôi, cũng đừng bắt người nào trên đảo chúng tôi đưa đi. Nếu tôn giá thuận lợi chúng tôi xin xuôi tay hòa thiện, nhược bằng tôn giá cũng không thuận chúng tôi thà ngọc đá nát, hay dù có hy sinh tất cả mạng sống anh em trên toàn đảo cũng quyết liều đến mức cuối cùng vậy. Hoàng Dược Sư cười lớn, ha ha, ngươi tưởng ta đem trại chủ của ngươi theo sao, hay sợ ta mượn đến thủy thủ tài công của bọn ngươi để điều khiển thuyền bạc? Cứ yên tâm, ta chẳng làm khó dễ các ngươi đâu, cứ gánh bạc lên thuyền cho ta đàng hoàng là lập tức ta rời khỏi nơi đây, chả cần một tên nào của các ngươi đưa đi cả. Võ Nguyên Khánh mừng rỡ tự nhủ thầm, hè, mày chẳng cần người của bọn ta đưa đi thì càng hay, lúc ra tay ta chẳng cần phải bận tâm e dè. Y vội quay sang bảo một đầu mục đứng bên cạnh, sửa soạn chiếc thuyền lầu thuyền cho hoàng tướng công, chuẩn bị đủ cả bồm chèo, rồi bảo bọn chúng gánh bạc chất lên để tử tế trên thuyền, phải cho mau. Nửa giờ sau, Hoàng Dược Sư đã đến bờ biển Hắc Phong đảo. Nơi đây quả đã chuẩn bị một chiếc thuyền lầu thuyền sơn vàng ống ánh, mấy trăm tên cướp bể đang hì hạch gánh bạc lên thuyền. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp đem bạc chất tử tế trong khoang, trên sạp thuyền cũng chuẩn bị sẵn bùm chèo, mọi thứ đầy đủ, chàng mới khoan thai gật đầu và nói, tốt lắm, với số bạc 20 vạn lạng kia ta tha mạng cho chúng bay, ta đi đây.
Dứt lời đã tung mình nhảy lên đầu thuyền, một mình Trương Bùm xả lèo nương theo ngọn gió đông từ từ rời khỏi đảo, thẳng bùm ra khỏi mặt, ra khỏi biển mênh mông. Hoàng Dược Sư vừa lái thuyền ra khỏi đảo chẳng bao lâu thì thấy phía sau lưng thuyền mình, nơi bến Hắc Phong Đào, có 40 thuyền nhỏ lướt ra như bay. Trên thuyền chở đầy bọn giặc bể trực chỉ theo thuyền của mình ra biển. Đào Hoa đảo chủ nhìn thấy thế cười nhạt một tiếng, chàng sực nghĩ ra một kế, tung mình nhảy vọt lên cột buồm, tay chân cùng vượt cùng lượt vận dụng, lanh lẹ như con vượn truyền cây, nháy mắt đã lên đến đỉnh cột buồm. Và như vậy trên đỉnh nhìn xuống, cứ mỗi cử động trên thuyền nhỏ của bọn cướp đều không lọt qua khỏi đôi mắt sáng như cứu vợ của chàng. Hoàng Dược Sư thấy tiểu thuyền của giặc vượt khỏi bờ độ một dặm, thình lình từng đứa nhảy ầm xuống biển. Mỗi tên hải tặc đều mặc quần áo bằng vải dầu, nhảy xuống biển là lặng ngầm dưới đáy. Hoàng Dược Sư bàng hoàng vỡ lẽ, bèn a lên một tiếng và nói thầm: "À, té ra bọn chó chết này định làm thủy quỷ." Thủy quỷ chính là một đội đặc biệt lập trong đoàn hải tặc, chuyên môn lặng ngầm theo dõi đáy thuyền giặc để đột phá thủng đáy thuyền địch, để thuyền của địch đang lúc vượt sóng bỗng dưng chìm liễm mà không chút hay biết. Đào Hoa đảo chủ thầm mắng bọn giặc: "Quần chó chết, không biết nẻo chết sống, dám trước mặt Hoàng Dược Sư này múa rìu qua mắt thợ, chẳng tự lượng thiệt hơn, định xuống ổn thành thì đầu quân chắc." Chàng liền leo xuống, lấy một đầu dây buộc thòng vào eo lưng mình, còn đầu kia thì buộc vào cái khoen sắt trên thuyền. Sau đó một tiếng nhảy xuống biển lặn sâu dưới nước mất tâm. Võ công của Hoàng Dược Sư không những đạt đến mức lưu hỏa thuần thanh, mà cho đến tài thủy tánh, tài nghệ lặn lội dưới nước cũng độc nhất vô nhị. Người nhảy xuống biển lặn lâu dưới mặt nước thì không sao nhìn thấy vật xung quanh, Hoàng Dược Sư trái lại có thể nhìn tỏ rõ như trên bờ. Chàng lặn dưới đáy nước đợi không bao lâu thì thấy mấy tên giặc bể vẹt nước đạp sóng lội nhanh đến. Hoàng Dược Sư làm thinh như hến, trúc bên hông ra một ngọn dao găm bén ngót, khẽ trường người một cái như con cá lóc, phóng mình vẹt nước băng băng xong tới bên bọn cướp, vươn tay nắm gọn cổ một tên cướp giật mạnh xuống ngọn đao dao găm bên phải, chàng đã xuyên qua ngực đối phương, kêu sực một tiếng, máu phun ra bên ngoài nhuộm đỏ cả một khoang nước biển. Đáng tội cho tên cướp mắt chưa kịp nhìn thấy rõ phía trước đã dâng mạng vào miệng cọp rồi. Hoàng Dược Sư đã giết xong một tên, nhưng hai tên kia chưa hay biết đang lừ lừ lội đến. Chàng cũng noi theo phương thức cũ, tay tả chốc gáy, tay phải ngoái mạnh con dao găm, đưa hồng chúng theo đồng bọn trước cho có bạn. Chàng ẩn mình dưới đáy nước như cá mập trình mồi, lặn qua lội lại. Đội thủy quỷ của bọn cướp bể tên nào vừa ló đầu lặn đến bên thuyền là chàng khỏi cần hỏi han lập tức nắm cổ lụi liền. Cứ như thế trầm sâu dưới đáy nước biển, đón đầu giết cướp không tới nửa giờ đồng hồ, đội thủy quỷ trên 4 chiếc thuyền đều bị giết hơn phân nửa. Số còn lại lưu lại trên thuyền thấy những đồng bọn nhảy xuống biển chẳng tên nào trở về thuyền. Một chốc sau trên biển lại thỉnh thoảng nổi lên từng cụm máu hồng loang trên nước bể, liền biết ngay là đồng bọn của mình đã bỏ xác dưới lòng biển thẳm. Bọn chúng khiếp đảm kinh hồn, vội quay đầu thuyền bơi nhanh trở về Hắc Phong đảo báo cáo với chủ tướng. Hoàng Dược Sư giết một hơi trên 10 mấy tên cướp, lại lội tới lội lui tuần la quanh thuyền thêm một lúc khá lâu, chẳng thấy tên nào bén mảng tới nữa. Biết bọn giặc bị mình giết hại đã trút mất tất cả, bèn trồi đầu lên mặt biển, nhờ sợi thừng buộc ngang eo lưng ở dưới nước tha hồ lặn lội diệt trừ kẻ địch, mà vẫn không khỏi lạc chiếc thuyền của mình bao xa, nên chàng về thuyền không mấy khó khăn. Nghĩ lại bọn cướp bên ngoài vờ phục tùng, nhưng lại ngầm sắp đặt bọn thủy quỷ để hại mình, lửa giận bốc lên sùng sục. Tánh tình của vị Đào Hoa đảo chủ rất cổ quái sắt đá, một khi đã giận là chẳng chút dung tình, lập tức quay buồm cho thuyền trở lại Hắc Phong đảo. Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh, hai tên cướp chúa đang ở đại trại đợi tin tức, bỗng nghe bọn còn lại trở về cấp báo. Những anh em thủy quỷ trước đi ám toán chẳng những không thành mà còn thành ma chết hết một số lớn. Trong lúc chúng còn đang bực tức, thất vọng nghiến răng bực tóc, thì lại nghe thêm tin thuyền của Hoàng Dược Sư quay mũi trở lại Hắc Phong đảo. Chúng cả kinh thất sắc, lập tức xuống lệnh thổi tù và báo động khắp nơi, phân phát toàn bộ toàn bộ bộ hạ nghiêm mật chuẩn bị cùng kẻ địch quyết một sống một chết. Thuyền lầu của Hoàng Dược Sư hiện ra ven biển vịnh, bọn cướp trên bờ đã reo hò tở mở, sao gành đá trên mỏm biển bắn rải ra vô số tên độc như mưa bất. Hoàng Dược Sư đứng nép mình sau ngọn cột buồm chánh, đối với những mũi tên của bọn cướp trên bắn xuống rào rào như bầy châu chấu kia, chàng chẳng hề đếm xỉa tới. Chiếc lầu thuyền của chàng lúc ấy trông thật vô cùng quái dị, đầu thuyền cho đến lái thuyền, thậm chí cột buồm sạp thuyền, bè lớn bè nhỏ nơi nào cũng cắm chùm chổm đầy những tên. Chiếc thuyền bây giờ giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa lúc Khổng Minh dùng cỏ thuyền mượn tên của Tào Tháo vậy. Hoàng Dược Sư đợi cho chiếc thuyền còn cách bờ không xa, từ sau cột buồm tung mình nhảy ra trước đầu thuyền lẹ như chớp, cúi người xuống nắm lấy sợi dây đỏi trên sạp thuyền, phi thân lên bãi cát nhanh như chiếc én xuyên mây. Bọn cướp thấy Hoàng Dược Sư nhảy vút lên bờ cát liền hét vang. Hoàng Dược Sư đưa chân chấm đất đã vung sợi dây đỏi dài độ 2 trượng, vừa đập vừa quét khi vụt khi quay. Sợi dây tuy mềm mại dịu dàng nhưng khi đã lọt vào tay họ Hoàng thì còn cứng hơn cả xích sắt. Đầu dây bay tới đâu là những tay cung thủ của bọn cướp bị cuốn văng lên không và mạnh vào gành đá, thịt da văng tơi tả, xương cốt nát rụm từng khúc nhỏ. Mấy trăm tên hải tặc trên bờ biển sợ đến ôm đầu kéo nhau chạy như bầy cá bị đuổi. Hoàng Dược Sư dùng chân đạp lấy sợi đỏi, hai tay ôm lấy một tảng đá nặng độ 200 cân dư trên khỏi bãi cát chặn lên sợi đỏi để đề phòng chiến thuyền trôi đi. Đoạn chàng cười lên trùng rợn, tiếng cười nghe ròn rã tóc tai, rồi tung mình nhảy vào đám đông. Quyền chưởng sử dụng một lúc, Lạc Anh quyền phối hợp tạo dịp thối, chân đá tay đấm biến hóa trăm chiêu ngàn thức, thân hình lãng choảng hoặc đông hoặc tây, khi tả khi hữu, đánh thôi bọn cướp kêu khổ liên hồi. Người chàng lướt tới đâu là chết chóc đến đó, không đầy khoảnh khắc bọn cung thủ mai phục trên mặt biển đã chết ngót trăm người. Kỳ Dư bao nhiêu thấy tình thế bất lợi, ùng ùng thi nhau bỏ chạy. Hoàng Dược Sư thấy thay người ngã ngổn ngang trên bãi cát, cười lên ha hả như điên, lao thẳng đến cổng trại. Lúc ấy bọn cướp dàn thành một trận tuyến dọc theo rào cổng của đại trại, thấy Hoàng Dược Sư nghênh ngang đi tới chỗ của bọn họ, khuôn mặt sắc lạnh như vô định cảm kia. Tuy không phải là Dạ Xoa La Sát, nhưng vừa nhìn thấy mặt chàng, bọn chúng không lạnh đã run. Mọi người rập tiếng hét lên để lấy can đảm, rồi từ phía sau cột rào bắn tên ra ào ào, còn không ngớt ném vôi tro thạch pháo. Thật phòng thủ còn hơn gặp phải 10 vạn quan quân chẳng bằng. Nhưng đối với thế trận tầm thường của bọn cướp, Hoàng Dược Sư đâu xem ra gì, vẫn thản nhiên tiến đến rào cổng. Tên bắn tới trước mặt chàng, Hoàng Dược Sư hoặc phất tay áo đánh rơi, hoặc chàng mình né tránh, không tới 10 mấy cái nhảy lên đáp xuống, đã đến gần bờ rào. Song chưởng hiện lại đẩy ra, tức thì rào cổng bị kình lực của phách không chưởng đánh ngã sập cả một khoảng 7-8 trượng dài. Những trụ cây lớn bằng miệng chén cũng kêu lên rắc rắc và gãy thành đôi đoạn như bị dao bén chặt nhầm. Bọn cướp cả kinh ùng ùng thi nhau lủi tuốt vào trong trại. Hoàng Dược Sư tung mình nhảy qua bờ rào, hai tay tóm hai tên chậm chân chạy phía sau nhất, quát lớn: "Đại dương của chúng bày trúng ở xó nào?" Hai tên lâu la trùng lấy bẫy đáp:
"Bẩm tướng công, hai người trong đại trại kia kìa."
Hai gã cướp biển chưa kịp hết lời, Hoàng Dược Sư khẽ dùng sức một cái, tức bọc một tiếng, cần cổ hai tên cướp đã gãy lìa, chết ngoẻo đầu dưới đất. Chàng thẳng tay giết từ ngoài vào ngõ cho đến trong trại. Bọn cướp tranh nhau chen lấn chạy vắt vò lên cổ, đào qua đảo chủ sông sáo như vào chỗ không người. Gặp ngay tên nào là chàng nắm gái hỏi liền: "Trại chủ có bọn bay trốn ở xó nào?" Hỏi xong là lập tức vung tay chưởng chết không kịp ngáp. Chàng xông tuốt vào Trung Nghĩa Đường. Lúc ấy chánh sảnh của Trung Nghĩa Đường đã bị chàng đánh sập. Chàng lướt qua đống gạch vụn vào thẳng Trung Nghĩa Đường. Nơi đây cũng chẳng thấy một ma nào. Chợt nghe có tiếng khua xào xào như tiếng quần áo còn nguyên nếp hồ. Hoàng Dược Sư cảm thấy kỳ lạ, vội cúi nhìn xuống đất, thì ra nơi đây có 7-8 tấm bình phong bằng giấy bồi vẽ sơn thủy. Dưới tấm bình phong sơn thủy lại thấy ló ra một đôi chân. Hoàng Dược Sư không khỏi buộc miệng thất cười vì một kẻ núp vào đó. Tiếng quần áo khô lên xào xào, vì y quá sợ rung lên cầm cập đụng vào giấy trên bức hình bình phong mới phát ra tiếng kêu tố cáo kia. Hoàng Dược Sư không chút chần chờ, nắm lấy hai chân của người ấy lôi ra khỏi bức bình phong, thì té ra là một tên đầu mục gia. Vì yếu chân chạy trốn chẳng kịp mới chui tót dưới bức bình phong để trốn, bị Hoàng Dược Sư lôi tốt ra chỗ núp, hồn phi phách tán, văn sinh liền miệng:
"Ấy, trăm lại ông tha mạng."
Hoàng Dược Sư nạt to: "Quân chết dầm, chạy chỗ có người, núp chỗ nào?" Lão đầu mục nó đáp:
"À, bẩm lão gia, lúc nãy hai vị đại trại chủ còn ở đây, họ có lẽ biết lão gia sắp vào nên đã lẩn đâu mất tiêu rồi."
Hoàng Dược Sư định giết chết tên đầu mục, nhưng sực hồi tâm tỉnh lại, đối với địa thế Hắc Phong đảo chàng chưa được rành lắm, nếu bắt được hai tên đầu bọn cướp thì phải có người dẫn đường mới được. Chủ ý đã định liền lật tay trái vù một chưởng, một tiếng bùng thật lớn vang lên, cái giá bình phong bằng đá Vân Mẫu bị đánh bể nát thành mảnh vụn. Đoạn lớn tiếng quát nạt gã đầu mục:
"Mi tên gì, muốn sống hay muốn chết?"
Gã đầu mục rung lên như cửu rét đáp:
Dạ, tiểu nhân muốn sống, tiểu nhân tên Dạng Thiên Quỷ."
Hoàng Dược Sư hùng một tiếng và nói:
"Tốt lắm, mi hãy khai rõ địa thế trên Hắc Phong đảo cùng những sào huyệt ngăn ngách trong trại và dẫn ta đi bắt hai gã Trình Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh, ta mới tha mạng cho mi."
Dạng Thiên Quý vội đáp:
"Xin lão gia thương tình, nếu ngài bảo tôi làm thế thì anh em trong đảo đâu có dung mạng sống cho tôi."
Hoàng Dược Sư gằn giọng bảo:
"Nếu mi chẳng thuận lời, ta cũng giết chết mi ngay. Nói thật cho mi biết, ta thầy chỉ nổi ngày nay phải giết hết cho được bọn giặc cỏ trên đảo Hắc Phong này, chúng nó còn sống đâu mà sát hại mi chứ."
Vạn Thiên Quý nóng mình ớn lạnh lập cập đáp:
Dạ, tôi đưa lão gia đi tìm đại dương của tôi vậy."
Hoàng Dược Sư cắt ngang:
"Khỏi nói nhiều, đi cho mau."
Tên đầu mục gia trung rẫy đưa Hoàng Dược Sư vào trong nội thất của bọn cướp cũng chẳng thấy một người. Hoàng Dược Sư nóng nảy mười phần nạt to:
"Hai gã chạy chủ chúng đi đâu? Nói mau, nếu cố ý duyên trì thời giờ thì mạng mi sẽ như cái bình phong lúc nãy nát ra từng mảnh."
Lão đầu mục vội nói lìa lịa:
"Tiểu nhân đâu dám, Hắc Phong đảo này tự đại trải ra còn một gian nhà kho bí mật xây cất trên đỉnh một ngọn núi, chắc đại trại chủ và nhị trại chủ núp trên đó."
Hoàng Dược Sư nạt như sấm:
"Mau dẫn đường, nếu chần chờ chết không kịp ngáp bây giờ."
Lão đầu mục liền dắt Hoàng Dược Sư xuyên qua hậu trại, nơi đây cũng chẳng thấy một người, ngoài rào cổng có thể nhìn thấy dạng một dãy núi sầm uất cây rừng. Hoàng Dược Sư một khi đã ra tay làm tới cùng, quơ một số đồ dẫn quả chất vào tòa trại trống rỗng kia, nổ lửa đốt lên, sau đó mới ép Vạn Thiên Quý dẫn mình ra sau trại tìm hai tên đầu sỏ của Hắc Phong đảo. Ngoài trại cũng chẳng có một dạng người nào đến ngăn trở, chỉ mỗi khi Hoàng Dược Sư đi ngang qua một mỏm đá treo leo hay vòng quanh một ngọn núi là có tất cả một vài mũi tên bắn lén ra, nhưng Hoàng Dược Sư thị như đồ chơi trẻ em, giơ tay bắt mũi tên rồi lẹ làng phóng quay trở về hướng cũ. Tiếp theo đó là một tiếng rú thê thảm rồi lại im lìm, lại như thường. Lão đầu mục càng sợ hãi đến hồng kinh đâm đảm khiếp. Đi qua một đoạn đường núi độ còn vài mươi trượng, trước mặt đã sừng sững hiện lên một ngọn núi cao. Lão đầu mục lấy tay chỉ ra phía trước và nói:
Bẩm lão gia, chỗ ngọn núi lõm vào á mà lờ mờ thấy được tường rào đó chính là chỗ kho phòng, nếu hai vị trại chủ không có trốn trong đó thì tiểu nhân không biết được nữa."
Hoàng Dược Sư liền nói:
"Tốt lắm, mi ngồi yên nơi đây, trời sập xuống cũng chẳng phép động đậy, nếu nhúc nhích nửa bước ta cũng trở lại lấy mạng mi ngay, nghe chưa?"
Lão đầu mục gật đầu lia lịa như chài giả gạo. Hoàng Dược Sư phất tay áo rộng áp dụng thuật lục địa phi hành, thần thoát bay nhảy trên gành núi đá, không đầy một chốc đã đến bên trong rào tường. Chợt nghe một tiếng còi rút lên, phía sau bờ tường có vô số mũi tên bắn vụt ra, lại còn có cả vôi tro thạch pháo ào ào ném ra như mưa bất. Hoàng Dược Sư hú dài một tiếng lãnh lót, tung mình một cái, bóng xanh đã vượt lên đỉnh tường cao hơn một trượng. Bọn giặc không khỏi khiếp hãi la rùm lên. Những tên cướp phòng thủ kho phòng đều là những tên được chọn lựa trăm người lấy một trong đám bộ hạ của Đông Hải Vương. Chúng không những can đảm thiện chiến mà tính tình vô cùng hung hãn. Bọn chúng vừa thấy Hoàng Dược Sư hiện ra, lập tức đau thương nhất tề cử động đâm vào dưới chân của chàng. Hoàng Dược Sư hừ hừ cười nhạt luôn miệng, vút mình phi thân vào giữa đoàn giặc cướp, rồi giơ tay nhấc chân thế nào, thân hình chỉ thoát lên thoát xuống, trong khoảng thời gian nháy mắt đã giật được hai ngọn trường mâu của hai tên giặc. Đoạn đâm đông đánh tay, gạt tả quét hũ, ngọn thương bay đến đâu là thay cốt ngã lật đật xuống đất như chú rụng. Không đầy nửa giờ đồng hồ sau, một đoàn giặc cướp phòng thủ kho quân phòng gần 500 tên đã bị Hoàng Dược Sư giết hại hơn phân nửa. Thủ pháp giết người của chàng rất đặc biệt, một mâu bay ra là xuyên qua mình một tên, nhưng mũi mâu vẫn còn sức lũi chết thêm tên thứ hai. Nói một cách rõ hơn là một mũi mâu của chàng đâm ra có thể giết chết một lượt hai hoặc ba tên cướp, như người ta xỏ sâu cá một thứ, khiến cho bọn cướp còn lại không còn lòng dạ đâu để luyến chuyến, ùng ùng tranh nhau chạy chết. Còn giận cha mẹ tại sao chỉ sanh có hai chiếc giò nên chẳng có thể chạy nhanh hơn được. Hoàng Dược Sư giết róc một hơi đến trước cửa kho phòng bí mật, chàng vung mạnh một chưởng chém bật cánh cửa mở toang ra, thấy bên trong châu báu ngọc ngà, san hô mã não lóe mắt, từng đống cao nghiệu. Chỉ có một điều là bên trong vắng que như nhà mồ, chẳng thấy dạng một người. Hoàng Dược Sư chẳng màng đến số tài sản khổng lồ kia, tung mình nhảy vụt trở ra, khám phá được nơi sau lưng kho phòng có một đường mòn trục dê ngoằn ngoèo tận đến chân núi. Chàng không chút chần chờ dùng công phu phi hành trên mặt đất, chạy như bay xuống núi, quẹo qua mấy đường quanh, chợt thấy có bốn tên tiểu tặc vác thương chạy vắt vò ra phía trước. Hoàng Dược Sư nhúng mình nhảy vụt theo và quát lớn: "Đứng lại!" Bốn tên tiểu tặc thấy Hoàng Dược Sư đuổi tới, đồng rập rêu to lên, rồi nhất tề quay người lại đào qua đảo chủ, tưởng bọn chúng hư thương liều chết với mình. Ngờ đâu khi chàng tung mình đến trước mặt chúng thì bốn gã quỳ mọp xuống đất lại như tế sao, làm Hoàng Dược Sư phải khựng người lại. Chàng vừa tức giận vừa buồn cười, một chân bay ra, tức thì bình bình hai tiếng, tên cướp quỳ ở cuối phía trái bị chàng đá bổng lên như trái banh da tung cao mấy bước, rơi trở xuống lại đè lên tên đồng bọn ở bên cạnh, khiến tên này ngã nhào đè lên tên thứ ba. Tên thứ ba lại nằm gọn trên mình gã thứ tư, bốn gã trước sau đùng cục một đống, bằng như Hoàng Dược Sư một cước mà đá ngã cả bốn tên một lượt. Chàng lại cất tiếng nạt to: "Trịnh Thiên Dân và Võ Nguyên Khánh trốn đâu? Có trong kho phòng không? Nói cho mau!" Bốn tên cướp, kẻ bù đầu, người sức tráng ê ẩm cả mình, sợ đến mặt mày tái mét, hết cả máu, lồm cồm bò dậy lập cập, tươi cười đáp: "Bẩm lão gia, hai vị chạy chủ vừa trong kho phòng thấy dạng lão già đến, hai người vội loãng mất. Con đường này thông đến bãi biển, có lẽ đi hơn buổi trời rồi." Hoàng Dược Sư nghe hai tiếng bãi biển giật mình đánh thót một cái, liền quắt mắt nhìn quanh. Nơi đây là chỗ cao nhất trên toàn đảo Hắc Phong, có nhìn thấy suốt bốn phía mặt bể xung quanh đảo. Chàng thình lình thấy chiếc thuyền chở bạc đậu trên bãi biển đông nghẹt những đầu người, liền sực tỉnh ngộ ngay là bọn giặc định đáp thuyền trốn chạy. Hoàng Dược Sư không khỏi bồn chồn nóng nảy, quát một tiếng cực lớn, đẩy mạnh ra một chưởng đánh nhào bốn tên cướp đang quỳ trước mặt, răng lăn lông lóc xuống triền núi. Rồi chả cần biết bọn chúng sống hay chết, dùng ngay thuật lục địa phi hành, tung mình vùng vút xuống núi, chạy bay đến bờ biển. Tập thứ 55 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 56.